thượng cảm ứng thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 122. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Xin mời mở cảm ứng thiên vựng biên ra, xem đoạn thứ 111. Rủa mình rủa người, yêu ghét thiên vị. Những việc này đều là ác hạnh. Trong chú giải nói rất hay, chúng ta cùng đọc qua một lần. Câu này nhằm nói đến chuyện nguyền rủa mà chẳng tìm được lý do chánh đáng nào. Những sự việc này xưa nay trong ngoài nước đều thường hay có. Tự mình bị oan ức, không có cách nào phân tỏ được, cho nên liền nguyền rủa, thề thốt nguyền rủa. Hễ giận dữ mà tự nguyền rủa chính mình, lại còn nguyền rủa người khác. Cái hiện tượng này chúng ta thường hay nhìn thấy. Loại hành vi này nhất định không phải là hành vi tốt. Phật ở trên kinh luận nói với chúng ta, tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng không tốt thì làm sao có thể cảm chiêu được quả báo tốt chứ? Chân thật có học vấn, có đức hạnh, người có tu trì, họ hiểu rõ ý niệm phải thanh tịnh, phải thiện lương, ngôn ngữ tâm thái phải nhu hòa. Việc này sẽ cảm ứng là quả báo của thiện. Ở Singapore, tôi thường hay nhắc đến nữ tu Hứa Triết. Bà là tấm gương tốt nhất cho người tu hành chúng ta. Con người này hiện tại vẫn đang sống. Người ta cả đời đều có thể giữ gìn được tâm bình khí hòa. Cho nên bà khỏe mạnh sống lâu. Khỏe mạnh sống lâu không phải từ cái gì khác, là do tự bạn giữ gìn lấy. Vì sao mà chúng ta thường thường tâm bất bình vậy? Cái gốc của tâm bất bình là từ đâu mà đến? Do vọng tưởng phân biệt chấp trước mà đến. Toàn là giả. Con người nếu như chân thật hiểu rõ được những gì Phật nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tâm họ liền bình ngay. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, thì tâm họ liền bình ngay. Bạn tân bốc tôi, tán thán tôi, mỉm cười A-di-đà Phật là giả mà. Bạn hủy bán sỉ nhục hãm hại tôi A-di-đà Phật cũng là giả mà. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, bạn hà tất gì phải chấp trước chứ? Hà tất gì phải phân biệt chứ? Phật Bồ Tát đã dạy bảo chúng ta. Chúng ta lại đi xem cư sĩ Hứa Triết, bà đã làm thế nào để trong cả trăm năm giữ gìn được tâm bình khí hòa, không có gì khác. Bà hiểu được những cái này đều là giả. Bạn sỉ nhục tôi mắng tôi, bạn sỉ nhục người khác mắng người khác, thì tôi vì sao lại không nổi giận? Vì không có liên quan gì đến tôi. Vì mắng đó là mắng người ta, vậy vì sao mắng tôi thì tôi lại nổi giận? Vì chấp trước có cái tôi, đây là sai rồi. Phân biệt có cái tôi, chấp trước có cái tôi, vậy thì hiểu được phân biệt chấp trước đều là thuộc về vọng tưởng. Chúng ta học Phật phải giác ngộ từ chỗ này. Hiểu rõ rồi thì được đại thọ dụng. Cái ý niệm này, được mất này liền buông xuống. Không có cái tâm được mất thì sẽ không phạm cái lỗi lầm này. Loại lỗi lầm này đều là từ được mất, phân biệt chấp trước mà ra. Con người cuộc đời này sống tại thế gian, vì sao lại không vui vẻ thoải mái chứ? Tại vì sao lại chính mình phải làm khó chính mình chứ? Thực tại mà nói, đích thực là tự chính mình gây khó dễ cho chính mình. Không phải là do người khác, mà là chính bạn đã gây cản trở đối với chính mình. Chúng ta cùng nhau sống ở trong cái xã hội này, đặc biệt là Singapore. Ở trong quá khứ, đất nước này được thành lập mới hơn 30 năm. Trước khi chưa thành lập, những người Hoa sống ở nơi này đều bị kỳ thị. Bạn hãy nghe lão tu nữ đã nói, ở nơi này làm việc tiền lương một tháng là bao nhiêu vậy? 2 đồng. Bà nói rất hay, không phải là mỗi một tuần có một ngày nghỉ, mà một năm mới có được một ngày nghỉ. Không có ngày nghỉ ngơi. Hơn nữa tiền công 2 đồng một tháng, tự mình cũng không dám xài, còn phải gửi về quê nhà ở đại lục để giúp đỡ cho những người anh chị em còn nghèo hơn, khổ hơn. Đây là những việc mà đích thân bà đã từng trải qua. Ở trong xã hội không có địa vị, cái tâm oán hận bất bình đương nhiên là có rồi. Nhưng bà có thể giữ cho cái tâm này được bình. Đây là học vấn gì vậy? Là công phu gì vậy? Bà nói với tôi, bà không có văn hóa, chưa từng đi học qua. Đây là thật. Ở vào thời đại đó, người phụ nữ được học hành dường như là không khó. Khoảng 100 năm trước là rất ít, rất ít. Trừ khi là những nhà có chức quyền, những nhà giàu có mới mời được thầy về nhà để dạy học. Khoảng 100 năm trước vẫn chưa có trường học. Vậy bà từ đâu mà học vậy? Bà không phải là thiên tài mà là học. Bà hiếu học, thường hay thỉnh hỏi với người khác. Sau khi bà nghe rồi thì bà có thể thọ dụng, bà có thể ghi nhớ. Cuộc đời này của bà sở trường lớn nhất là nghe thiện không nghe ác, chỉ nhớ thiện không nhớ ác. Đây là chỗ thành công cả một đời của bà. Cho nên có thể giữ gìn được cả một đời trong tâm không có ác niệm, chỉ có thiện niệm chứ không có ác niệm. Cho nên hành vi cả cuộc đời chỉ có thiện hành, không có ác hành. Chúng ta phải nên hiểu rõ cái đạo lý này. Phải học tập cho tốt. Đây là chính mình được phước, chính mình được lợi. Thiên vị bất công. Sân hận không ưa thích, chán ghét là từ đâu mà ra? Từ thiên kiến. Yêu thích một ai, chán ghét một người nào thì tâm địa của bạn đã bất công rồi, là thiên vị rồi. Ở trong chú giải nói phạm vi của yêu ghét thiên vị là rất rộng. Phía sau đã đưa ra vài thí dụ: phàm vua đối với bầy tôi, cha đối với con, chồng đối với thê thiếp, chủ đối với tôi tớ, đều có chuyện yêu ghét thiên vị. Đây cũng là chân tướng sự thật, cũng là những việc mà xưa nay trong ngoài nước chúng ta đều có thể thường xuyên nhìn thấy, thường hay nghe thấy. Cũng giống như chúng ta học Phật trong một đạo tràng, lão hòa thượng có rất nhiều đồ đệ, tín đồ rất nhiều, thì sẽ có yêu ghét thiên vị. Có thể thấy cái phiền não tập khí này nặng biết bao. Bạn sẽ hỏi vì sao lại sanh ra hiện tượng này, không công bằng, không có tâm bình đẳng, cho nên mới có cái hiện tượng này. Nếu như bạn là dùng tâm bình đẳng thì cái hiện tượng này liền không còn. Bạn xem, gần đây có vài đoàn đến từ Trung Quốc, đoàn của Phúc Châu, có hơn 30 người hôm nay sẽ trở về nhà. Đoàn của Bắc Kinh có hơn 50 người vẫn còn ở lại đây thêm một tuần nữa. Ngày mai là mùng 2. Ngày mai cũng có một đoàn ở Liêu Ninh. Ngày mai sẽ đến. Giờ còn có đoàn đến từ Đài Loan. Các đồng tu này sau khi đến cư sĩ Lâm cảm xúc rất sâu. Cư sĩ Lâm là một đoàn thể lớn như vậy, mỗi ngày đến đến đi đi hơn ngàn người. Cái mà họ cảm xúc được, mọi người đều là một đoàn hòa khí, không nhìn thấy có sự phân biệt đối xử nào. Người lãnh đạo là cư sĩ Lý Mộc Nguyên, không nhìn thấy ông có sự thiên vị yêu ghét nào. Đây là việc mà khiến cho những người đến đây thăm đều khâm phục tận đáy lòng. Ở nơi đây không có người nào ồn ào ý kiến này nọ, không có người nào bất hòa với người nào, không có cãi nhau, không có chuyện ồn ào. Một đoàn hòa khí. Lý Mộc Nguyên không có tư tâm. Bạn đến đây là để cúng dường tu công đức. Bạn là vì Tam Bảo, bạn không phải là vì tôi. Cho nên dù có cúng dường cho cư sĩ Lâm nhiều hơn, lớn hơn đi nữa, thì nhất định cũng không có sự tiếp đãi đặc biệt nào. hoặc bạn không cúng dường một đồng xu nào, cũng tuyệt đối không xem thường bạn, hết thảy đều đối đãi bình đẳng. Việc này không dễ dàng. Cư sĩ Lâm có rất nhiều đại hộ pháp. Bạn xem lúc ăn cơm, họ cũng tự mình lấy một chút thức ăn rồi vào một góc nào đó để ăn. Nếu Lý Mộc Nguyên không chỉ cho chúng tôi xem thì chúng tôi cũng không biết. Chân thật là đại hộ pháp, có công có trạng, nhưng họ không có tranh giành gì cả, đều lui về phía sau, đều biết khiêm nhường. Đây đều là giáo huấn của Thánh Hiền. Cho nên các đồng tu Trung Quốc phải đặc biệt học tập. Đồng tu Trung Quốc chỉ biết chen lấn lên phía trước, nhất định là không chịu nhường ai. Cho nên họ mời tôi về nước, tôi nói các vị có thể học được sự khiêm nhường giống như Singapore thì tôi sẽ trở về. Người nào cũng muốn chen đứng phía trước thì giao thông ách tắc, đường sẽ không thông thôi. Tôi nói tôi không phải là người không muốn trở về, vô cùng muốn trở về, muốn về mấy mươi năm rồi, không dám trở về. Vì sao lại không dám vậy? Sự nhiệt tình của các vị tôi rất là cảm kích, nhưng nhiệt tình một cách thái quá rồi. Người nào cũng đều tranh trước giành sau để đến gặp tôi thật sự chịu không nổi, tạo thành hỗn loạn mất trật tự, dẫn đến vấn đề về công an. Vậy thì làm sao được chứ? Nếu như giống như các đồng tu ở cư sĩ Lâm này, mỗi một người đều biết nhẫn nhường, mọi người đều mong muốn lùi về sau, không muốn đứng lên phía trước, thì từ sớm tôi đã trở về rồi. Đây là thành tựu đức hạnh chân thật cho chính mình. Bạn xem Thánh Hiền thế xuất thế gian dạy chúng ta tích đức, tích âm đức. Âm đức là gì? Làm việc tốt không nên để người khác biết, không nên tạo thành cái địa vị đặc thù cho chính mình. Không nên tự mình tạo thành mục tiêu rõ ràng. Mọi người nhìn thấy bạn, cung kính bạn, tân bốc bạn, thì những công đức mà bạn tu tích được đều đã được báo hết rồi. Những người lùi về phía sau thì công đức họ tích được vẫn còn, họ chưa có được báo, nhưng hậu báo thì không thể nghĩ bàn. Đó mới gọi là công đức chân thật, lợi ích chân thật. Cho nên chúng ta ở tại thế gian, xử sự đối người tiếp vật, tâm phải bình, tâm phải công. Tiếp cận với hết thảy người sự và vật là đại công vô tư. Đây mới là thành tựu đức hạnh. Nhất định là không thể có lòng thiên vị, sự bất công bằng. Cho dù có đại phước báo thì cái thành tựu đó cũng không phải là chân thật. Đúng như đã nói, họ phát được rất nhanh, họ bại thì cũng rất nhanh. Phàm là có sự bất công, những người tiếp xúc với họ, những người được họ thiên vị, những người đó đều là vì lợi ích mà đến. Có lợi với họ thì họ đến, không có lợi với họ thì họ sẽ ngoảnh đầu bỏ đi. quyết không phải ban giao gì đạo nghĩa. Chân thật có đạo nghĩa thì khi bạn thất bại, họ vẫn sẽ đến chăm lo bạn, vẫn đến thăm viếng bạn. Mọi người các vị đã xem qua Hồng Lâu Mộng. Trong Hồng Lâu Mộng có một người có đạo nghĩa tên là Lưu Lão Lão. Khi gia đình thương buôn bại vong, những người thấy san mắt hoàng làm họ trước kia, gặp chuyện thì không còn một ai. Những kẻ bình thường đến nịnh nọt bợ đỡ, hết thảy đều không còn. Không thấy một ai nữa, chỉ có Lưu Lão Lão là còn mang đến một ít quần áo, giảm ăn giảm mặc để mang một chút tiền đến chăm lo cho họ. Đây là gì? Đây là đạo nghĩa. Những người này hiện nay nó là người không có trình độ văn hóa, không được đi học. Như ở dưới quê, người lão thật họ biết đạo nghĩa. Bà đi vào đại quan viên để thăm những người thân thiết, quyết không phải kẻ thấy san bắt quạng làm họ, vì có một chút quan hệ thân thuộc là bà con xa. Cho nên bà đến thăm viếng. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Đặc biệt là tương lai, bạn ở trong xã hội, có danh tiếng, có địa vị rồi, được một chút đức cao vọng trọng, bạn phải nên biết những loại người này sẽ đến rất nhiều. Nếu như tâm của bạn bất bình, bất công, thì những người xung quanh này chính là nhân tố thất bại trong tương lai của bạn. Chúng ta nhất định phải rõ ràng, nhất định phải hiểu rõ. Bạn thất bại là bại chỗ nào vậy? Bại ở chỗ những người thân cận nhất. Xưa nay trong ngoài nước, đều không thể tránh khỏi. Chỉ có trí huệ chân thật có học vấn, thì mới có thể nhìn ra được. Phật nói với chúng ta, trong bát khổ có oán tấn hội. Cho nên phàm là người rất thân cận, nhất định phải hiểu được oán tấn hội mà Phật đã nói. Đây đều là oan gia đối đầu, đều là đợi có cơ hội để đến báo thù. Dùng phương pháp gì để có thể giải trừ được oán tấn hội đây? Công chánh, bình đẳng, liêm minh, liêm khiết. Cái danh từ này có trí huệ, hoàn toàn dùng trí huệ để quan sát, dùng trí huệ để xử lý. Phải đặc biệt đề cao cảnh giác. Nghĩa là đối với những người thường xuyên tiếp cận, phải đặc biệt đề cao cảnh giác. Người thường xuyên thân cận, phải vô tư vô cầu đối với họ, thì sự bất công thiên vị của chúng ta sẽ không còn. Bất luận họ có địa vị cao hơn đi nữa, nhiều hơn, giàu có hơn đi nữa, thì chúng ta đối với họ là vô tư vô cầu, tâm bạn mới có thể giữ được bình. Nếu bạn thường xuyên ỷ lại vào sự hộ trì của họ, ỷ lại sự hộ pháp của họ, vậy thì bạn xong rồi. trước mắt là có được một chút lợi, sau cùng vẫn là phải chịu thiệt thòi lớn rồi. Thí dụ này quá nhiều rồi. Ở trong chú giải cũng có nêu ra thí dụ. Chúng ta tốt nhất là xem nhiều một chút, biết được sự lợi hại. Phật Bồ Tát sở dĩ có thể thành tựu đạo nghiệp, thì căn bản chính là ở vô tư, vô ngã. Trên Kinh Kim Cang đã nói, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Căn bản để thành tựu đạo nghiệp là ở chỗ này. Ở trong thế pháp, nếu như xây dựng đức hạnh công lao sự nghiệp bất hủ thì cũng là lấy cái này làm nền tảng. Nếu có một mảy may tâm vì chính mình thì thành tựu của bạn không phải là chân thật. Vì sao vậy? Việc này rất dễ lý giải. Tự gạt mình lừa người. Những việc gạt mình lừa người thì không có chuyện không bị vạch trần. Cho dù là bạn cả một đời che giấu rất tốt, không có bị người ta vạch trần, sau khi chết rồi vẫn là sẽ bị người vạch trần. Sau khi bị người vạch trần rồi thì bạn không đáng một xu. Cho nên công đức, sự nghiệp chân thật là phải dùng tâm chân thành để mà làm, nhất định không thể dùng tâm hư ngụy. Tâm hư ngụy thì không thể thành thực đức. Công đức chân thật thì quyết định không thể thành tựu được rồi. Cho nên chúng tôi đọc hai câu này cảm xúc rất sâu. Trong chú giải thì các vị tự mình xem qua, tự chính mình phản tỉnh. Đặc biệt ở trong xã hội hiện thực này, tỉ mỉ mà quan sát, những sự tình này đều ở xung quanh chúng ta. Không khó để mà phát hiện. Con người bất luận là người thiện hay người ác, không thể nào không tiếp xúc. Học Phật Bồ Tát, học Thánh Hiền Nhân, đối với người thiện, đối với người ác, vẫn là luôn dùng một cái tâm chân thành, bình đẳng. Quyết định là không có thiên vị yêu ghét. Vậy thì đúng. Xin mời xem Cảm Ứng Thiên, đoạn thứ 112. Đoạn thứ 112. Nhảy qua giếng và lò, nhảy qua thức ăn, nhảy qua người khác. Những sự việc này cũng là thường hay nhìn thấy ở trong đời sống thường ngày. Việc là vượt qua tỉnh là giếng. Cái giếng ngày nay không giống với giếng ngày xưa. Giếng hiện nay đa phần đều là giếng nước sâu, dùng bơm điện để bơm nước. Đây là giếng của ngày nay. Giếng ngày xưa thì tương đối cạn, chúng ta dùng thùng nước để mà xách lên. Giếng nước là lợi ích cho chúng sanh. Ở trong dân gian Trung Quốc vào ngày xưa cũng dùng nước ở những giếng này để cung phụng quỷ thần, để cúng Phật Bồ Tát. Nói cách khác là thọ dụng của chúng sanh, chúng ta đối với nó phải có tâm tôn trọng. Cho nên giếng thì không thể nào bước qua, gặp nơi có giếng thì phải đi vòng qua, không thể nào bước qua nó. Bước qua giếng thì đây là bất kính. Bếp lò, bếp lò hiện nay cũng không giống như bếp lò của ngày trước. Ngày xưa là dùng củi, dùng rơm cỏ. Có thể hiện nay ở đại lục, dưới các làng quê, có thể còn nhìn thấy. Bước qua, nhảy qua bếp lò tương đối là ít rồi, nhưng không phải không có. Khi có những bếp lò nhỏ, đích thực là họ cũng bước qua bên trên nó. Đây đều là bất kính. Chúng ta biết cung kính là tánh đức. Thánh hiền thế xuất thế gian dạy người đều đem việc này làm thành bài đầu tiên. Từ đây có thể thấy tính quan trọng của nó. Các vị xem nhà nho dạy học, các vị mở lễ ký ra, câu đầu tiên chính là khúc lễ viết vô bất kính. Cho nên học vấn thế xuất thế gian từ đâu mà bắt đầu? Bạn không có tâm cung kính thì bạn cái gì cũng đều không thể thành tựu. Cho nên chúng tôi thường nói, đối với người phải cung kính, đối với sự phải cung kính, đối với vật cũng phải cung kính. Đây là đối với sự vật. Con người nếu như xem nhẹ tâm cung kính, không những đạo nghiệp không có hy vọng, mà sự nghiệp thế gian cũng không thành trò trống gì. Người gì hãy xem, phàm là người có thành tựu, không cần phải nói là người tu hành ở trong Phật Pháp, mà chính ngay trong thế Pháp, những người có sự nghiệp có thành tựu thì đều biết cung kính. Họ có thể kính người, người ta sẽ vì họ mà tận trung, sẽ vì họ mà làm việc có trách nhiệm. Nếu như thường hay mang cái vẻ mặt tự cao tự đại đối với người cấp dưới, đều là mệnh lệnh hà khắc, thì phước báo của người này quyết định là không lâu. Vì sao vậy? Khi bạn có quyền thế, mọi người e sợ bạn, sợ bạn, không thể không phục tùng. Vì họ cần kiếm sống. Một khi quyền thế của bạn mà suy, sẽ không ai đếm xỉa bạn nữa rồi. Đặc biệt là trong xã hội hiện tại, đạo nghĩa không còn nữa. Cho nên đây là tự chuốc lấy thất bại. Sự kết hợp giữa người người với nhau là ân nghĩa. Cho nên chúng ta cũng thường hay nhìn thấy có một số người làm việc lớn tiếng tỏ rõ uy đức, chỉ vào người ta, mệnh lệnh người ta đi làm việc. Chúng tôi nhìn thấy thì biết loại người này là người bạc phước, không có phước báo. Người có phước báo sâu dày thì không như vậy. Việc gì cũng phải tự đi làm. Họ tự chính mình đi làm. Nếu là chỉ thị người cấp dưới đi làm thì cái thái độ đó cũng vô cùng ôn hòa, cũng vô cùng khiêm hư. Trước đây một thế hệ, chúng ta nhìn thấy có những trưởng quan đối với cấp dưới của mình, các văn kiện này sau khi viết để giao phó xuống, người ta sẽ viết là vị huynh nào đó làm, đối với thuộc hạ của mình mà họ gọi là huynh. Tiên phụ của tôi là nhân viên công vụ, chức vị không cao. Khi trưởng quan của ông giao cho ông đi làm một việc gì đều viết là huynh của tôi. Khách sáo đến như vậy. Cho nên những người làm việc là cảm ơn, nhất định sẽ tận trung, hết trách nhiệm, sẽ đem công việc làm cho tốt. Nếu dùng quyền thế để ép buộc người thì tâm bạn sẽ không phục. Làm việc sẽ qua loa cho xong chuyện. Xảy ra vấn đề thì bạn chịu trách nhiệm, họ không chịu trách nhiệm. Cổ thánh tiên hiền dạy người là dạy cái gì? Chính là dạy bạn làm thế nào để xử thế, làm thế nào để đối người. Bạn có thể làm tốt mối quan hệ nhân tế thì thế xuất thế pháp đều sẽ thành tựu. Cho nên đối người, đối sự, đối vật không thể nào vô lễ. Nhảy qua giếng, nhảy qua bếp lò, dẫn rộng ra là đối sự, đối vật không thể nào vô lễ. Nhảy qua thức ăn, nhảy qua người khác, đấy đều là tội. Các vị đã đọc lễ ký. Người ngày xưa nói lễ, người ngày nay không nói lễ nữa rồi. Tập quán của chúng ta thì ăn cơm là lúc mọi người quay quần, không giống như người phương Tây. Người phương Tây khi ăn cơm là chia mỗi người một phần, cũng có chỗ tốt. Chúng ta thì mọi người cùng nhau ăn, từng đĩa thức ăn bày ra trên bàn. Nếu bạn là người hiểu lễ thì bạn sẽ biết thức ăn phải gấp từ chỗ nào, phải gấp phần gần mình nhất để ăn. Thức ăn để ở xa mình thì quyết không lấy. Đó là lễ tiết. Ăn uống không chọn lựa. Chọn lựa thức ăn thì cái gì thích ăn họ sẽ ăn nhiều một chút. Đặc biệt là trong một đĩa thức ăn nhất định không thể nào gấp ở giữa trước. Việc này là vô cùng không lễ phép. Phải gấp phần ở gần mình nhất để ăn. Bạn ngồi bên nào thì gấp thức ăn phía bên đó, nhất định không gấp ở giữa. Những lễ tiết nhỏ nhặt này hiện nay không còn có ai nói nữa rồi, cũng không có ai biết. Bước qua người khác, đây là có ý khinh mạng đối với người ta. ở trong Phật Pháp, hết thảy chúng sanh là bình đẳng. Chư Phật Bồ Tát nhìn hết thảy chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Cho nên những Bồ Tát thượng đẳng thì các ngài tu hành là tu hạnh phổ hiền. Hạnh phổ hiền không có phân biệt chấp trước. Hạnh phổ hiền chính là hạnh bình đẳng. Bồ Tát Quyền Giáo, Thanh Văn Duyên Giác cũng tu bình đẳng, nhưng mà vẫn chưa có đạt đến bình đẳng chân thật. Vì sao vậy? Vọng tưởng chưa đoạn thì không thể đạt đến chân bình đẳng. Khi vọng tưởng đã đoạn tận rồi thì tâm bình đẳng mới hiện tiền. Cho nên hiện nay chúng ta tu học, vọng tưởng vẫn chưa đoạn, vẫn học, tận hết sức mà học để tiến gần đến bình đẳng. Như vậy thì tốt, không thể không học. Học thì ít nhiều cũng có tiến bộ. Trong câu này nói đến bốn sự việc, tóm lại mà nói chính là chúng ta đã thất kính. Tâm kính, ý kính, đức kính của bạn đã mất rồi. Không nên cho rằng đây là sự việc nhỏ. Bất kính nhỏ nhưng tai nạn lớn sẽ đến. Cho nên thánh hiền nhân đều thận trọng chú ý từ những chỗ vi tế nhất, từ những chỗ này mà tu. Xem tiếp đoạn phía sau, đoạn 113: tổn hại con cái, phá thai, làm nhiều chuyện ám muội. Đây là câu sau cùng ở trong đoạn lớn này của chúng ta. Ở trong cái đoạn này, đây là thuộc về những chuyện lỗi lầm ở trong đời sống gia đình. Phá thai là giết người, không phải giết người khác, mà là giết con cái của chính mình. Con cái là chỗ chí thân. Cái tội này là cực nặng. Con người hiện nay luôn xem nhẹ việc này. Cái oan oan tương báo này không thể tưởng tượng được. Con cái đến nhà của bạn đầu thai, trong nhà Phật nói rất rõ ràng, do bốn loại duyên mà đến, là báo ân, báo oán, đòi nợ trả nợ. Nếu chúng là báo ân mà đến, bạn lại giết chúng thì biến thành kẻ thù trong tương lai, sẽ lấy oán mà trả ân. Nếu vì báo oán mà đến thì cái oán này sẽ càng nặng hơn. Cái họa hại này vì sao? Thật không có cách nào tưởng tượng được. Chúng là đến để trả nợ mà bạn giết chúng đi, từ việc đến trả nợ lại kết thành oán thù. Nếu đến để đòi nợ mà bạn giết chúng thì trong oán lại tăng thêm mối thù giết hại. Thật khủng khiếp, hậu quả không thể tưởng tượng được. Người thế gian không nhìn thấy được, không hiểu được nhân quả thông qua ba đời, không biết được những tội nghiệp mà mình nhất thời đã tạo sẽ gây ra hậu hoạn đời đời kiếp kiếp về sau. Những việc này sao có thể làm chứ? Làm nhiều chuyện ám muội. Câu nói này phạm vi bao trùm của nó vô cùng rộng. Ám muội nghĩa là gì? Những sự việc mà bạn đã làm đều khiến chính mình không dám nhìn mặt ai. Thế nhưng người học Phật chúng ta biết, người tin Phật biết, có câu nói trên đầu ba thước có thần linh. Bạn chỉ có thể che giấu với người ngu si ở thế gian, người có đức hạnh ở thế gian, người có trí huệ thì bạn không có cách nào che giấu họ rồi. Huống hồ là thiên địa quỷ thần chứ. Bạn có che giấu giỏi đến đâu, có thể giữ gìn cho cả đời này không bị bại lộ, không ai biết. Bạn phải nên biết là bạn không thể nào tránh được sự trừng phạt của ông trời. Cái kết quả của ác nhân ác báo này thì bạn không có cách nào trốn tránh được rồi. Bạn nhất định phải nhận lấy. Thiện nhân thì được thiện quả, ác nhân thì bị ác báo. Cho nên Phật dạy người phát lộ sám hối. Phát lộ sám hối là gì? Là tuyệt không che giấu làm điều sai trái, thì hướng về đại chúng mà sám hối, hướng về đại chúng mà xin lỗi. Cho nên chúng tôi mấy ngày trước nhìn thấy trên báo có đăng bài Đức Giáo Hoàng La Mã đã công khai sám hối với người trên toàn thế giới, cầu Thượng Đế ân xá cho những tội lỗi mà các tín đồ Thiên Chúa Giáo đã phạm phải. Đặc biệt là những lỗi lầm đối với những tôn giáo khác. Đây là việc rất hiếm có. Người xưa đã từng nói, con người chẳng phải là thánh hiền, ai mà không có lỗi lầm, có lỗi mà có thể sửa thì chẳng việc thiện nào lớn hơn. Hành động này của tôn giáo là vô lượng vô biên công đức. Vậy người không sợ phạm sai lầm, chỉ sợ khi phạm sai lầm lại không biết sám hối, không dám sám hối đối với đại chúng, thì cái lỗi đó mới nặng. Trong tất cả tôn giáo dạy người tu hành, nếu như bạn đem nó quy nạp thành một cái tổng cương lĩnh, thì chính là hai chữ sám hối. Là sám trừ nghiệp chướng ở trong Phổ Hiền Thập Nguyện. Sám hối lỗi lầm là bạn có thể tuyên bố với đại chúng. Đại chúng trách mắng bạn, vậy thì đã bị báo ứng xong rồi. Thường gọi là tội nặng mà báo nhẹ. Nếu như làm những việc ác mà che giấu, thì cái ác này càng tích càng dày. Quả báo trong tương lai thì không thể nào tưởng tượng. Ngược lại, trong cảm ứng thiên phía trước đã dạy chúng ta, tất cả những việc tốt mình làm được không nên để người khác biết, phải tích âm đức. Quả báo của âm đức rất dày. Việc tốt nếu như đem tuyên dương để cho người ta biết được, người ta nhìn thấy bạn liền tân bốc bạn, khen ngợi bạn, thì đã báo xong rồi. Người ngu của thế gian mới làm những việc như vậy, mới làm loại sự việc này. Người có trí huệ thì quyết định không có cách làm như vậy. Chúng ta ở cư sĩ lâm, ở trong số đồng tu của chúng ta có không ít người làm việc tốt. Chân thật làm việc tốt thì quyết định không tuyên dương, âm thầm mà làm, không ai biết. Nếu bạn muốn tuyên dương cho họ thì họ sẽ không làm nữa. Những người như vậy rất đáng yêu mến. Họ đã rõ lý. Cho nên người chân thật hiểu được đạo lý, người chân thật tu hành, thì hết thảy những lỗi lầm nhất định sẽ để cho người khác biết được. Người khác trách mắng bạn một câu rồi tha thứ, thứ lỗi cho bạn gì thì đã báo hết rồi. Những ác báo không nên để đến đời sau. Quả báo thiện thì tốt nhất là không nên để nó báo trong hiện tại, nên để dành đời sau. Thì tiền đồ của bạn là một mảng quang minh sáng lạng. Đây là cách làm của người thông minh. Đoạn này chú giải cũng không ít. Do đây mà biết tính nghiêm trọng của lỗi lầm. Các vị xem hai chữ ẩn tịch là ám muội này. Ở đây chú giải là chẳng phải chỉ là một chuyện như gian trá trộm cắp tà dâm vân vân, phàm những gì không thể cho trời biết, chẳng thể nói với người khác thì đều là ám muội. Những sự việc này thì quá nhiều rồi. Nói cách khác, đều là những việc tổn người lợi mình. Tổn người lợi mình là chúng tôi tùy thuận theo người thế gian mà nói, không phải là thật. Tổn người quyết định là không thể lợi mình. Như vậy thì mới là thật. Tổn người là hại mình. Hại chính mình là đọa tam đồ, hại chính mình là đọa địa ngục. Vậy thì làm sao có lợi cho mình được chứ? Trước mắt thì được lợi ích gì vậy? Đúng như câu nói, lợi như đầu móng tay. Nếm mật trên lưỡi dao bén, đây là thí dụ mà trên kinh Phật thường nói. Họa hoạn là vô cùng tận, ai biết chứ? Sự việc này chỉ có Phật biết. Phật từ bi gì chúng ta mà nói ra? Khuyên bảo chúng ta nhất định không thể phạm những lỗi lầm này. Nếu đã lỡ phạm thì phải sám hối, phải sửa đổi. Chưa phạm thì nhất định không thể phạm. Phải biết được tình trạng nghiêm trọng của sự việc này. hiện tại cho dù là lợi ích gì bày ra ở trước mắt đều không thể làm. Vậy nên biết cái họa hoạn gì sau sẽ nặng nề hơn cái lợi ích trước mắt này gấp nghìn tỷ lần. Vậy sao có thể tham muốn chút lợi ích nhỏ đó chứ? Sao có thể làm những sự việc thiếu đức này chứ? Sao có thể làm những ác sự này chứ? Đoạn này chúng tôi chỉ giảng đến đây thôi. Kể từ đoạn sau trở đi là nói về lỗi lầm bất kính với thiên địa thần minh. Hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi chỉ giảng đến đây thôi. A-di-đà-phật.
Địa chỉ email
vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.